là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư, ngày mùng 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu luật pháp phải phản ánh thực tế cuộc sống, kiến tạo sự phát triển.
Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11.
Cấp đủ vaccine COVID-19 để Hà Nội tiêm phủ mũi 2 cho người trên 50 tuổi từ ngày 15 tháng 11.
Nhiều lái xe đường dài vào địa bàn Sóc Sơn dương tính với SARS-CoV-2.
Tháo dỡ ngôi nhà trên phố Quốc Tử Giám khiến dự án ga ngầm Metro Hà Nội bị treo nhiều tháng qua.
Cả nước đã có 20 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong vòng 10 tháng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Netflix gỡ các tập phim vì có bản đồ gây tranh cãi ở Biển Đông.
Đồng tiền số ăn theo bộ phim Squid Game tăng sốc rồi giảm sâu.
Thủ đô Nga hứng chịu tình trạng sương mù bức xạ bất thường. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cùng dự tại điểm cầu nhà Quốc hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu nhà Quốc hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý: việc xây dựng ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật. Cùng với đó, cần chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân doanh nghiệp làm trọng tâm. Tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khắc phục ngay tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, luật khung, luật ống, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Căn cứ định hướng của Bộ Chính trị, đề án định hướng tổng thể công tác lập pháp của Quốc hội xác định 8 nhóm định hướng lớn xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan đã thống nhất xác định 137 nhiệm vụ lập pháp cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ này. Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát đối với 16 nhiệm vụ, trong đó 13 dự án luật đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh các năm 2021 và 2022, 3 dự án luật đang được đề nghị xem xét bổ sung vào chương trình năm 2022. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các cơ quan của Quốc hội đã tham luận về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực địa bàn phụ trách.
Bày tỏ thống nhất cao với đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật luôn được Thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Hiện thành phố đang nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi luật thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế bất cập của luật, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp thủ đô phát huy tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển, xứng đáng với vị trí vai trò, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thủ đô Hà Nội. Về lộ trình thực hiện, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan của thành phố khẩn trương chuẩn bị đề nghị xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi. Để ngay sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, thành phố sẽ báo cáo Chính phủ xem xét kiến nghị Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chất lượng các dự án luật cuối cùng phải phản ánh được thực tế của cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội cần chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng của công tác xây dựng pháp luật. Trong xây dựng pháp luật, cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra trong quá trình tổng kết, xây dựng đề án, đưa dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp luật thì cơ quan soạn thảo phải lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học cũng như các đối tượng chịu sự tác động. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức, người đứng đầu trong việc không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng pháp luật, từ đó báo cáo Quốc hội cấp có thẩm quyền và coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, lãnh đạo các ban đơn vị Đảng ủy khối, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lại Xuân Lâm, phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức lớp học nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các học viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để trau dồi, cập nhật kiến thức mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nghe các chuyên đề như cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến độ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng.
Đa dạng kênh nắm bắt thông tin, chú trọng tính kịp thời, khách quan trong nắm bắt, phản ánh dư luận nhân dân. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn khi chủ trì chương trình khảo sát công tác nắm bắt, tổng hợp dư luận nhân dân năm 2021 tại hai quận huyện Thường Tín, Bắc Tử Liêm. Nhấn mạnh công tác nắm bắt tổng hợp, phản ánh dư luận nhân dân là kênh thông tin quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn, trưởng đoàn khảo sát đề nghị hệ thống mặt trận các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn, mở rộng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội là những người có uy tín trong nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm, gắn với tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cung cấp thông tin thời sự. Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, mặt trận cần chủ động, đa dạng kênh nắm bắt, kiểm chứng thông tin, chú trọng phân tích tổng hợp, phản ánh kịp thời khách quan dư luận nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống và giải quyết được những vấn đề người dân quan tâm, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Sáng cùng ngày, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo kinh nghiệm xử lý vấn nạn tin giả trong hoạt động báo chí và truyền thông Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng, đầu năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam trực thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Như vậy, có thể thấy rằng, vấn nạn tin giả đã và đang có nguy cơ rất nghiêm trọng, cần có sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền và của nhiều bên liên quan, trong đó có các cơ quan báo chí. Ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chia sẻ, ở Việt Nam, vấn nạn tin giả, tin xuyên tạc làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội. Hậu quả của tin tức giả mạo ngày càng trở nên phổ biến trong những năm qua. Hầu hết tin tức thuộc loại này đều làm kiệt quệ, tê liệt hoạt động của doanh nghiệp, gây thiệt hại về kinh tế và uy tín cá nhân. Tại tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học cũng đã thảo luận, chia sẻ về việc thực hiện các vấn nạn tin giả, có những loại tin giả nào, nguyên nhân xuất hiện tin giả, tin tức có ảnh hưởng như thế nào trong hoạt động báo chí, những tác động tiêu cực của tin giả đối với đời sống xã hội, kinh nghiệm xử lý tin giả. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xử lý các nạn nhân giả mạo, tin thất thiệt, sai sự thật trong thời gian tới.
Sáng nay, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng với nhân loại tiến bộ trên thế giới, kỷ niệm 104 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, đánh dấu sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đợt mùng 7 tháng 11 năm 2021, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự có tổng cộng 118 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng qua các thời kỳ, trong đó có 6 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm và 5 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Huy hiệu cao quý của Đảng là sự ghi nhận, trân trọng phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nay dù đã nghỉ chế độ, các đồng chí đảng viên lão thành vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương và luôn là tấm gương sáng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Đảng bộ và quận Hoàn Kiếm.
Sáng nay, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội 13 của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua tổ chức học tập nghiên cứu chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức và bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan đơn vị địa phương trong sạch vững mạnh. Từ đó, Huyện ủy Mỹ Đức cũng đề nghị các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn thử thách. Các cấp các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội. Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu, gồm đại diện một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở ngành thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị là một hoạt động nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, nghị quyết số 105 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới, đồng thời trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng dịch bệnh vẫn đang thâm nhập sâu trong cộng đồng. Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động bất ngờ. Thành phố đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo sớm phân bổ vaccine tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi, tiêm phủ mũi 2 cho người dân đến hạn. Dự báo trong thời gian tới, thành phố tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp và có nguy cơ rất cao nếu không được quản lý chặt chẽ, có biện pháp hành chính phù hợp kèm theo. Thành phố hiện còn 6 chùm ca mắc COVID-19 mới phát sinh, trong đó có 2 chùm ca bệnh tại Sài Sơn, huyện Quốc Oai và tại thôn Bạch Trữ, huyện Mê Linh đều liên quan đến việc tụ tập đông người như đám ma, đám cưới. Các ca bệnh phần lớn mang tính chất gia đình, nhiều người cùng mắc. Đa phần các ca mắc đều đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 và hầu hết đều không có triệu chứng. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 11 tới ngày 20 tháng 1 năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho tất cả người từ 50 tuổi trở lên.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Qua điều tra, truy vết, huyện đã phát hiện ít nhất 93 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bị mắc bệnh, F1 và 804 trường hợp là F2. Đáng lo ngại trong số này, có nhiều trường hợp là lái xe đường dài từ các tỉnh có dịch phía Nam dương tính với SARS-CoV-2 về trên địa bàn huyện. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, huyện Sóc Sơn đề nghị đối với người dân đến về từ các tỉnh, thành phố, từ các địa phương có nguy cơ rất cao, cấp 4 hoặc khu vực phong tỏa cách ly đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 thẻ xanh hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng, cần thực hiện xét nghiệm một lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất từ khi về đến huyện Sóc Sơn, tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề nghị tất cả các trường hợp là lái xe đường dài, công ty vận tải hàng hóa, người dân ngay khi về đến địa bàn huyện phải khai báo y tế với trạm y tế xã thị trấn, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, đau rát họng, mất giảm khứu giác, cần báo ngay cho trạm y tế xã thị trấn để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ đến khi các học sinh được bảo vệ bằng vaccine ngừa COVID-19, việc quay trở lại trường học trực tiếp mới khiến nhà trường và gia đình yên tâm. Tuy nhiên, trong khi một số địa phương đã và đang triển khai tiêm cho đối tượng này, thì học sinh của Hà Nội lại vẫn trong trạng thái mong ngóng. Năm học cuối cấp lớp 9 với bộn bề khó khăn, áp lực, nhưng Trần Tuệ Lâm, trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ Hà Nội phải trải qua nửa học kỳ 1 qua màn hình máy tính. Vì thế đón nhận thông tin mình sẽ được tiêm vaccine COVID-19 để trở lại trường khiến em rất vui và hào hứng.
Con cảm thấy là cái tiêm vaccine nó cũng rất là cần thiết cho việc mình có thể tiếp cận lại với cuộc sống hàng ngày và có thể đi học trở lại.
Học sinh được tiêm vaccine và trường học được mở cửa cũng chính là mong mỏi của cả phụ huynh. Bởi thực tế, Hà Nội dù đã gỡ bỏ giãn cách, nhưng chừng nào trẻ em chưa đến trường, cuộc sống bình thường của mỗi gia đình vẫn chưa trở về nhịp điệu cũ. Chị Trần Thị Vân, phụ huynh học sinh mong muốn.
Dịch bệnh thì không biết đến bao giờ nó kết thúc. Thì bắt buộc là mọi người chúng ta cần phải tiếp cận đến vaccine để trở lại cái cuộc sống cũng như các con trở lại cái trường học của mình cho nó bình thường trở lại.
Online quá dài khiến học sinh bị ảnh hưởng nặng nề về cả tâm sinh lý. Vì thế, được tiêm sớm để đến trường là mong mỏi của cả học sinh, phụ huynh và các trường. Kết quả khảo sát với hơn 90% đến gần 100% phụ huynh Hà Nội đồng ý cho con tiêm vaccine thể hiện rõ sự mong mỏi này. Thầy giáo Trịnh Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lý Thái Tổ Hà Nội nhận định.
Trong cái thời gian chờ mong ấy thì trường cũng đã chủ động liên hệ với bệnh viện nọ, bệnh viện kia để tìm nguồn vaccine cho các con, để đăng ký cho con tiêm được càng sớm càng tốt. Thì đó cũng là chủ trương của tôi và cũng đã liên hệ với phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh cùng tương tác.
Gia đình mong mỏi, còn nhà trường luôn trong trạng thái sẵn sàng, rà soát cơ sở vật chất để phối hợp với các cơ quan trong việc chuẩn bị tiêm cho học sinh. Tuy nhiên, lịch tiêm như thế nào, kế hoạch tiêm cụ thể cho học sinh ra sao, các trường vẫn không biết chắc được. Cô giáo Ngô Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thành Công Hà Nội cho biết.
Xuyên cập nhật thông tin từ tất cả các kênh, cũng có thể là kênh từ thành phố, từ sở, cũng như là kênh từ phòng giáo dục và quận Ba Đình. Cũng hy vọng là sẽ sớm có thể hoàn thành cái việc tiêm vaccine ở thành phố Hà Nội để cho các con cũng như các thầy cô giáo được đến trường.
Tuần tới, học sinh nhiều cấp của 18 huyện thị xã của Hà Nội sẽ trở lại trường học, trong khi học sinh lại chưa được tiêm chủng cũng là trăn trở của ngành giáo dục thủ đô. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu kiến nghị và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Kiến nghị đề xuất là cũng sớm có cái vaccine để tiêm cho các cháu. Cái số lượng mà các em học sinh là tiêm trong lứa tuổi khoảng 850.000.
Với học sinh thì chúng ta tập trung trước một bước cho các cái nơi mà bị dịch rất nặng thời gian vừa qua và kế liền là Hà Nội. Và tôi nói các ông chí cái kế liền này nó cũng chỉ có cách nhau một tuần thôi. Vì tới đây thì vaccine... Cái số này chúng tôi dự kiến làm việc ấy, nó cũng sẽ về liên tục. Cho nên các ông chí chuẩn bị sẵn sàng cái tiêm.
Tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh được coi là chìa khóa cho trường học an toàn. Vì thế đây không còn là việc cần thiết mà là cấp thiết. Dự kiến cuối tuần này, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đợt đầu tiên. Theo các chuyên gia, công tác chuẩn bị và triển khai tiêm chủng cho trẻ em sẽ khó khăn hơn, nhất là ở khâu sàng lọc và theo dõi sau tiêm. Do trẻ dễ có tâm lý lo sợ, hội chứng đám đông, hiệu ứng blues trắng, nên các cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực đầy đủ để đảm bảo an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng năm 2021, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng tập đoàn IEC đã tổ chức tọa đàm về các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong thế giới số. Tại đây, các ý kiến chuyên gia an ninh mạng khẳng định tấn công mạng sẽ luôn gia tăng và thường xuyên gặp phải các thách thức vì mã độc lấy cắp dữ liệu đang ngày càng thông minh hơn, phản ánh của phóng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện 1.555 trang web và cổng thông tin điện tử của các cơ quan tổ chức trong nước bị tấn công. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã giảm 2%, song lại có tới 412 trang web thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước, tăng gấp 2 lần. Nguy hiểm hơn là các mã độc tống tiền tấn công vào các hệ thống thông tin trọng yếu đang có xu hướng gia tăng và ngày càng thông minh hơn. Ông Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ nhận định.
Mức độ nguy hiểm của mã độc tống tiền vào các cái hệ thống công nghệ thông tin quan trọng thì nó không chỉ là mã độc đơn thuần mà đứng sau nó là có cả một đội vận hành. Cái phiên bản trước thì chỉ đơn giản là mã hóa và tống tiền. Nhưng là bây giờ mã độc này có thể lấy các cái dữ liệu nhạy cảm. Nó không chỉ dừng lại việc mất tiền, mất dữ liệu và nó còn tổn thất về danh tiếng, về thương hiệu lâu dài và thậm chí là với những con mã độc nó còn có thể khai thác về sau.
Trong 2 năm vừa qua, do tác động của dịch COVID-19, nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp đã triển khai làm việc trực tuyến. Điều này cũng khiến cho người sử dụng phải đối mặt với nhiều nguy cơ tấn công mạng như nhiều sàn giao dịch trực tuyến lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp, sau đó đánh sập để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, dữ liệu cá nhân đã bị lấy cắp và giao bán trên mạng, lừa đảo trực tuyến bằng thư điện tử, đính kèm đường link giả mạo hoặc mã độc cùng các thông tin liên quan đến COVID-19 để chiếm đoạt quyền truy cập. Trước thực tế này, ông Bùi Đình Giang, phụ trách công nghệ thông tin, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho rằng, cùng với việc đào tạo nâng cao nhận thức cho người sử dụng, những đơn vị có hệ thống thông tin trọng yếu nên sử dụng thêm các giải pháp bảo mật trong quá trình làm việc từ xa của nhân viên, bởi làm việc trực tuyến vẫn là xu hướng được sử dụng để hạn chế tập trung đông người, phòng chống COVID-19.
Ngoài những cái giải pháp mà đào tạo nâng cao nhận thức người dùng thì bên tôi quản lý các thiết bị di động giúp chúng tôi là kiểm soát toàn bộ những cái thiết bị di động như laptop, điện thoại để chống cái việc thất thoát dữ liệu. Chúng tôi áp những cái chính sách là đồng bộ xuống hết tất cả thiết bị, là máy nào được phép cài phần mềm gì. Chúng tôi cũng thiết lập những cái hệ thống và triển khai các giải pháp về bảo mật quản lý danh tính là cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn COVID này.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các doanh nghiệp tổ chức bị tấn công mạng trong 2 năm đại dịch COVID-19 chủ yếu là mã độc tống tiền, mã hóa dữ liệu. Các loại mã độc này ngày càng thông minh hơn, có thể ẩn náu trong một thời gian dài, khiến cho các doanh nghiệp tổ chức bị mất thông tin quan trọng, không thể khôi phục được, thậm chí phải trả tiền cho tội phạm mạng để chuộc lại dữ liệu. Khi tội phạm mạng chuyển hướng tấn công gián tiếp bằng mã độc tống tiền, tiến tới kiểm soát các đơn vị cung cấp phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin, từ đó thâm nhập vào các hệ thống thông tin trọng yếu, mở rộng tấn công, đánh cắp dữ liệu, thì việc xây dựng các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo từng cấp độ là rất quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng đối với các đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh mạng là không chỉ triển khai nhiều giải pháp kịp thời mà còn cần phối hợp thường xuyên liên tục giữa các đơn vị đảm bảo an ninh mạng, cũng như cung cấp thông tin, hướng dẫn người sử dụng nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 10 tháng của năm 2021, cả nước đã ghi nhận 53.489 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng số ca tử vong tăng 7 trường hợp. Bộ Y tế cũng cảnh báo đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng.
Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết hiện mặt bằng ga ngầm tại đây còn vướng nhà một hộ dân duy nhất tại số 23 Quốc Tử Giám chưa chịu di rời. Việc này gây ảnh hưởng chung đến tiến độ cả ga ngầm khi phía làn đường Quốc Tử Giám theo hướng ga Hà Nội Văn Miếu không thể thi công nhiều tháng qua. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại ga S11, nhà 23 Quốc Tử Giám. Hiện nay, ngôi nhà số 23 Quốc Tử Giám đang được tiến hành phá dỡ, trả mặt bằng để dự án thi công trở lại.
Dù Sở Xây dựng đã tổ chức phân luồng rác thải cho các quận huyện trên địa bàn thành phố, song do khối lượng rác phát sinh lớn nên tình trạng tồn đọng trên một số tuyến đường khu vực vẫn diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay, tại các tuyến đường như Nguyễn Cảnh Dị, Vũ Tông Phan, quận Hoàng Mai, Thương Đình, Khương Trung ở quận Thanh Xuân, Thành Thái và các tuyến đường xung quanh công viên Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, tình trạng rác thải lưu cữu trên đường phố, xe thu gom gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị diễn ra khá phổ biến. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ việc bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đang tạm thời dừng tiếp nhận rác nhằm ứng phó với các sự cố do mưa bão gây ra. Nếu tiếp tục tiếp nhận vào các ô chôn lấp, có thể xảy ra các sự cố nguy hiểm vỡ bờ bao các hồ lưu chứa nước rác, rò rỉ, tràn nước rác ra môi trường.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Ethiopia sau khi chính phủ nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh lo ngại các lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân Tigray đang tiến về thủ đô.
Netflix đã xóa 2 tập của bộ phim truyền hình gián điệp Payap khỏi dịch vụ phát trực tuyến của công ty này ở Philippines sau khi Manila phản ánh các cảnh phim liên quan đến bản đồ mà Trung Quốc sử dụng để khẳng định yêu sách của họ đối với Biển Đông. Vào đầu năm nay, Netflix cũng gỡ bộ phim Fight Gap khỏi dịch vụ phát trực tuyến của công ty này ở Việt Nam.
Hôm nay, khoảng 2.500 nhân viên của Amazon thuộc 7 khu vực giao vận trên khắp nước Đức đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài, đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Các cuộc đình công đã làm ảnh hưởng đến hoạt động tại hệ thống trung tâm kho vận, nơi Amazon đóng gói và chuẩn bị giao hàng. Công đoàn Verdi, một trong những tổ chức công đoàn ngành dịch vụ lớn nhất ở Đức, đang kêu gọi Amazon tăng lương ngay lập tức 3% trong năm nay và thêm 1,7% vào năm sau, đúng với thỏa thuận mà hãng bán lẻ trực tuyến này đã ký với các ngành bán lẻ, nhưng cho đến nay không tuân thủ.
Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Jabihullah Mujahid tuyên bố rằng kể từ nay bất kỳ ai sử dụng ngoại tệ để giao dịch trong nước sẽ bị khởi tố. Ông nhấn mạnh, tình hình kinh tế trong nước và các lợi ích quốc gia yêu cầu tất cả người dân Afghanistan phải dùng đồng nội tệ trong mọi giao dịch. Trước đó, việc sử dụng đồng đô la Mỹ diễn ra phổ biến ở Afghanistan, trong khi các khu vực gần biên giới phía Nam sử dụng đồng rupee của nước láng giềng Pakistan để giao dịch.
Tuần qua, đồng tiền ảo Squid lấy cảm hứng từ bộ phim Squid Game có thời điểm tăng 230.000%, nhưng ngay sau đó lập tức rớt thảm, lợi nhuận lớn, tăng giá điên cuồng trong một thời gian ngắn, khiến nhiều đồng tiền số meme coin được các nhà đầu tư săn đón. Tuy nhiên, cú sập thảm khốc của đồng tiền số lấy cảm hứng từ bộ phim trò chơi con mực Squid Game là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nhiều nghi ngờ cho rằng, sau khi thông báo dừng dự án, đội ngũ phát triển đồng Squid đã ôm tiền biến mất.
Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thủ đô Moscow của Nga và các khu vực ngoại ô khiến hoạt động giao thông gặp nhiều khó khăn. Các nhà khoa học đã gọi đây là tình trạng sương mù bức xạ. Đến rạng sáng nay, sương mù vẫn bao phủ dày đặc ở trung tâm Moscow và các khu vực ngoại ô. Theo Cục Hàng không Nga, hơn 30 chuyến bay buộc phải hạ cánh ở các sân bay dự bị do không hạ cánh được ở các sân bay ở Moscow theo kế hoạch.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar với pha lập công duy nhất của Hồ Thanh Minh ở phút 59 để có lần thứ tư liên tiếp giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta cũng là đại diện thứ ba của Đông Nam Á cùng Malaysia và Thái Lan giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Loạt trận UEFA Champions League đã diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Tiếp đón Benfica trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich tung ra đội hình mạnh nhất. Không khó để nhà đương kim vô địch Bundesliga hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Bàn thắng sớm xuất hiện ở ngay phút thứ 26 với cái tên quen thuộc xuất hiện trên bảng điện tử là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan có ngày thi đầu chói sáng khi có thêm 2 bàn thắng nữa. Xen giữa cú hat-trick của Lewandowski là 2 bàn thắng của Saki Nabi và Leroy Sané. Benfica cũng có một trận đấu đầy nỗ lực và thành quả của họ là 2 pha lập công của Morato và Darwin Donet. Chiến thắng 5-2 nghiêng về Bayern Munich là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trong khi đó, Juventus tiếp nối phong độ cao tại Champions League với chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ Zenit. Ở một diễn biến khác đến làm khách trên sân của Atalanta, Manchester United đã trải qua một trận đấu đầy vất vả. Đội bóng của viên Ole Solskjaer đã 2 lần bị vượt lên dẫn trước, nhưng trong cả 2 lần đó Manchester United đều gỡ hòa thành công bằng những pha lập công của Ronaldo vào thời gian bù giờ mỗi hiệp. Một đại diện khác của Anh là Chelsea đã có 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách đến sân của Malmo. Hakim Ziyech là cầu thủ ghi bàn giúp đại diện của London có chiến thắng tối thiểu. Trong khi đó, huấn viên tạm quyền Shaki Pajuan đã có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi giúp Barcelona thắng 1-0 trên sân của Dynamo Kiev với pha bắt volley ấn tượng của Ansu Fati. Tại giải quần vợt Paris Master 2021,
Novak Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp của mình khi dễ dàng vượt qua Maston Fucsovics 6-2 trong set đấu đầu tiên sau 38 phút thi đấu. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc trong set 2 theo kịch bản có lợi cho hạt giống số 1, thì Maston Fucsovics đã khiến những nhận định đó trở thành vô nghĩa. Anh chơi rất hay ở set 2 và giành chiến thắng 6-4. Sang set thứ 3 quyết định, Djokovic đã chơi tốt trở lại và vượt qua Fucsovics 6-3. Đối thủ tại vòng 3 của tay vợt 34 tuổi sẽ là Gael Monfils. Tay vợt nước chủ nhà cũng cần tới 3 set để vượt qua Miomi Kecmanovic. Tỷ số lần lượt là 4-6, 7-5 và 6-3. Ở một trận đấu khác, tài năng trẻ Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy phong độ cao. Anh vượt qua Pierre Husqvarna Herbert sau 3 set để tiến vào vòng 2 gặp Jannik Sinner.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây. Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thủy Chi, các phát thanh viên Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.